Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Á Đông.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Tư, 5 tháng 4 năm 2023, trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ trở lại mặt trăng sau nửa thế kỷ. Philippines xác nhận cho Mỹ dùng thêm căn cứ quân sự gần Biển Đông và Đài Loan. Cựu Tổng thống Donald Trump phủ nhận 34 cáo buộc hình sự trong phiên xét xử ở New York. Tin ngắn Hoa Kỳ, tin địa phương, tin chung Washington DC, Maryland và Virginia, tin thế giới, điểm tin thế giới và phần tiêu điểm thế giới. Xin mời quý vị đón nghe. Vào phần thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị nghe qua thông báo và bản tin ngắn từ Nhà Việt Nam.
Nhà Việt Nam sẽ làm lễ tưởng niệm 30 tháng 4 năm 1975 vào ngày thứ Bảy, 8 tháng 4 năm 2023, từ 2 giờ cho đến 4 giờ chiều tại James Lee Community Center, 2855 Annandale Road, Fort Church, Virginia, 22042. Chương trình nhạc thính phòng và chiếu video những thành phố trong hồi tưởng, những bản nhạc vang bóng một thời qua với tiếng hát ca sĩ Anh Dũng, Văn Duy Tùng, Bích Định và Kim Lan, cùng video clip hình ảnh Hà Nội, Huế, Sài Gòn sẽ đưa quý vị trở về với quê hương Việt Nam yêu dấu, nay đã nghìn trùng xa cách. Video clip về miền Nam Việt Nam trước và sau năm 1975 và thuyền nhân tị nạn Việt Nam. Keyboard Sĩ Thành, guitar Nguyễn Minh Khải, âm thanh Hùng DJ và cửa miễn phí. Xin quý vị liên lạc Hồng Thủy 301-466-6120, Lê Thị Nhị 240-401-8698, Hoàng Long 240-688-2024. Trân trọng kính mời.
Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ trở lại mặt trăng sau nửa thế kỷ. Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ National Aeronautics and Space Administration vừa họp báo giới thiệu 4 phi hành gia sẽ thực hiện phi vụ Artemis II trở lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn kể từ ngày phi thuyền thực hiện chuyến đổ bộ mặt trăng cuối cùng vào năm 1972. Trong nửa thế kỷ qua, con người chỉ loanh quanh trên các quỹ đạo gần trái đất. Nhưng nay NASA bắt đầu thực hiện chương trình vũ trụ nhiều giai đoạn có tên là Artemis, nhắm mục tiêu đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng, lập căn cứ khoa học ở đó, chuẩn bị đưa con người tới sao Hỏa và tìm câu trả lời cho câu hỏi về sự hình thành hệ mặt trời. Nửa thế kỷ trước, trong chương trình Apollo, có 24 phi hành gia đã bay tới mặt trăng, và một nửa trong số đó, 12 người, đã bước đi trên bề mặt của thiên thể này. Tất cả họ đều là đàn ông và là người Mỹ da trắng. Theo cuộc họp báo tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Texas, chiều ngày thứ Hai, 3 tháng 4, 2023, lần này đoàn phi hành gia thăm mặt trăng có sự đa dạng đáng kể. Trong 4 phi hành gia thực hiện phi vụ Artemis II, có 3 người Mỹ là Christina Koch, Victor Glover và Ree Wiseman, một người Canada là Jeremy Hansen, thành viên của cơ quan vũ trụ Canada. Trong số họ có một phụ nữ là bà Christina Koch, có một người da màu là ông Victor Glover. Bà Koch sẽ là người phụ nữ đầu tiên vượt ra ngoài quỹ đạo thấp của trái đất, còn ông Hansen là người Canada đầu tiên đi xa như vậy. Phi vụ này là một bước quan trọng trong chương trình Artemis của NASA nhằm đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng để khám phá những vùng lạnh giá gần cực nam của thiên thể. Băng nước được tìm thấy trong các hố sâu tối tăm ở đó có thể cung cấp nước và khí oxy cho các phi hành gia tương lai cũng như nhiên liệu cho các sứ mệnh tiến sâu hơn vào không gian. Nhưng 4 phi hành gia trong phi vụ Artemis II sẽ không đáp xuống mặt trăng. Thay vì vậy, họ sẽ thực hiện hành trình kéo dài 10 ngày quanh mặt trăng, điểm xa nhất cách nửa bên kia của mặt trăng khoảng 6.400 dặm, sau đó quay trở lại trái đất. Nếu không có gì thay đổi, phi vụ Artemis II sẽ được thực hiện vào cuối năm tới nhằm thử nghiệm các thiết bị và cách thức mà NASA đang sử dụng cho các cuộc thám hiểm không gian có người điều khiển, đặt nền tảng cho một hoạt động đổ bộ mặt trăng có thể sẽ được SpaceX thực hiện vào năm 2025. Phi vụ Artemis II trở lại lộ trình của Artemis I, nhưng do các phi hành gia thực điều khiển có nhiệm vụ kiểm tra các hệ thống hỗ trợ sự sống của tàu vũ trụ Orion trước khi NASA thực hiện bước tiếp theo, phức tạp hơn, gọi là Artemis III, đưa 2 phi hành gia đổ bộ lên bề mặt trăng ở gần cực nam của thiên thể này. Phi vụ Artemis III sẽ sử dụng phi thuyền Starship, một phi thuyền khổng lồ do hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển. Vụ phóng thử phi thuyền Starship vào không gian sẽ được thực hiện trong vài tuần tới. Hiện NASA tính toán chuyến đổ bộ đầu tiên xuống mặt trăng sau nửa thế kỷ sẽ diễn ra vào cuối năm 2025, nhưng các nhà khoa học dự đoán phi vụ sẽ hoãn đến năm 2026 hoặc sau đó nữa. Phải mất nửa thế kỷ NASA mới tính tới chuyện quay lại mặt trăng, một quãng thời gian dài và chứng kiến nhiều tiến bộ khoa học nổi bật. Có nhiều nguyên nhân giải thích sự trì hoãn đó. Báo The New York Times cho rằng trong thập niên 1960, cuộc chạy đua chinh phục không gian vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô đã thúc đẩy sự đầu tư và nỗ lực của cả hai nước, dẫn tới thành công rực rỡ của công trình Apollo. Nhưng sau khi chiến thắng cuộc đua, niềm hứng thú đối với các việc khám phá mặt trăng của công chúng, giới chính trị Mỹ và cả NASA đã phai nhạt dần. Hiện nay, Mỹ phải cạnh tranh với một đối thủ mới là Trung Quốc. Nước cũng đang cố gắng đưa các phi hành gia của họ tới mặt trăng trong những năm tới. Cuộc khám phá không gian, thăm viếng mặt trăng không còn là công việc của các chính phủ mà tư nhân đã tham gia ngày càng mạnh. Nếu thực hiện thành công, việc đưa 2 phi hành gia đổ bộ lên bề mặt trăng rồi đưa họ trở về trái đất an toàn trong phi vụ Artemis III nói trên, công ty SpaceX của ông Musk sẽ có những cơ hội kinh doanh hết sức quan trọng trong lĩnh vực mới là du lịch mặt trăng bằng phi thuyền Starship. Yusaku Maezawa, một tỷ phú Nhật, bạn đã mua tour trên tàu Starship bay vòng quanh mặt trăng theo đúng lộ trình mà phi vụ Artemis II sẽ thực hiện. Ông Dennis Tito, một kỹ sư và doanh nhân người Mỹ, du khách vũ trụ đầu tiên đến thăm trạm vũ trụ quốc tế ISS năm 2001, đã mua tour cho ông cùng vợ là bà Akiko trên tàu Starship bay vòng quanh mặt trăng. Đây chỉ là hai trong khá nhiều trường hợp tỷ phú có ý định đi du lịch ngoài không gian. Tờ New York Times nhận định điều không tránh khỏi là dấu chân của các du khách vũ trụ sẽ ngang dọc trên bề mặt mặt trăng trong một tương lai không xa nữa.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tin thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là
Tôi Sẽ Đưa Em Về, sáng tác của Y Vân, nhạc đệm Trần Kim Bài, qua sự trình bày của Đèo Văn Sóc.
Tôi sẽ đưa em về, về miền đất thân yêu, miền em sông cô liêu, tình thương không còn thiếu. Tôi sẽ đưa em về miền quê hương em, miền sông sâu xanh thẳm, cùng soi đêm trăng mềm. Tôi sẽ đưa em về miền hoa thơm cỏ biếc, chiều hôn trên làn tóc, mùa thu in màu mắt. Tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về mà không lo thiếu tình yêu. Bao nhiêu câu thơ đời buồn, bao nhiêu duyên mơ vừa tròn, làm nâng niu đôi gót mềm thời gian. Từng qua đời bao tháng năm, tôi sẽ đưa em về. Đường không xa vạn lý, dù quê hương nhỏ bé, đừng lo không vừa ý. Tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về mà không lo thiếu tình yêu. Tôi sẽ đưa em về, về miền đất thân yêu, liền em sông cô liêu, tình thương không còn thiếu. Tôi sẽ đưa em về miền quê hương em, miền sông sâu xanh thẳm, cùng soi đêm trăng mềm. Tôi sẽ đưa em về miền hoa thơm cỏ biếc, chiều hôn trên làn tóc, mùa thu in màu mắt. Tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về mà không lo thiếu tình yêu. Bao nhiêu câu thơ đời buồn, bao nhiêu duyên mơ vừa tròn, đàn nâng niu đôi gót mềm thời gian. Từng qua đời bao tháng năm, tôi sẽ đưa em về đường không xa vạn lý, dù quê hương nhỏ bé đừng lo không vừa ý, tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về mà không lo thiếu tình yêu. Tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về mà không lo thiếu tình
Thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn, xin được tiếp tục với phần bản tin Hoa Kỳ. Philippines xác nhận cho Mỹ dùng thêm căn cứ quân sự gần Biển Đông và Đài Loan. Bắc Kinh vào hôm nay, ngày 4 tháng 4, 2023, đã cực lực đả kích một thỏa thuận Mỹ-Philippines cho phép quân đội Hoa Kỳ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Philippines. Phản ứng giận dữ của Trung Quốc được đưa ra sau khi chính quyền Manila vào hôm qua chính thức xác nhận địa điểm của 4 căn cứ quân sự được thêm vào danh sách 5 căn cứ khác mà lực lượng Mỹ vốn đã được phép tiếp cận. Trong đó có một nơi gần Đài Loan và một nơi khác nhìn thẳng ra Biển Đông. Thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ mở rộng hoạt động tại Philippines đã được thông qua nhân chuyến công du Manila của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Vào khi ấy, chính quyền Philippines đã đồng ý cho Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, bổ sung cho 5 căn cứ khác từng được chấp thuận từ năm 2014. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể của 4 căn cứ mới mở cửa cho lực lượng Mỹ được giữ kín. Lý do chính thức được Manila đưa ra là để tham khảo thêm ý kiến của các quan chức địa phương. Trong một thông báo công bố hôm qua, văn phòng báo chí phủ Tổng thống Philippines cho biết là Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã chấp thuận cho Mỹ quyền tiếp cận 3 căn cứ ở miền Bắc Philippines. Cụ thể là một căn cứ hải quân và một sân bay ở tỉnh Cagayan, cũng như một doanh trại quân đội ở tỉnh Isabela lân cận. Bên cạnh đó, Mỹ cũng được phép sử dụng căn cứ không quân trên quần đảo Balabac, ngoài khơi mũi phía nam của đảo Palawan ở miền Tây Philippines, gần Biển Đông. Phủ Tổng thống Philippines giải thích, đây là 4 địa điểm đã được quân đội Philippines đánh giá là thích hợp và có lợi cho cả đôi bên, đặc biệt là sẽ giúp tăng cường năng lực đối phó với thảm họa của nước này, cũng như đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch cứu hộ, cứu trợ nhân đạo khi xảy ra thiên tai và tình huống khẩn cấp. Theo hãng tin Pháp AFP, thỏa thuận chung Mỹ-Philippines và loại căn cứ này còn cho phép quân đội Mỹ cho lực lượng lưu trú tại những nơi đó, dù trên cơ sở không thường trực, đồng thời lưu trữ các thiết bị và vật tư quốc phòng. Trong số 4 địa điểm vừa được xác nhận, giới quan sát đặc biệt chú ý đến 2 căn cứ vừa được đưa vào danh sách. Căn cứ hải quân Camilo Osias tại Santa Ana ở tỉnh Cagayan, chỉ cách Đài Loan khoảng 400 km, và căn cứ không quân trên quần đảo Balabac ở Palawan, sát Biển Đông, gần khu vực quần đảo Trường Sa. 2 căn cứ này đều nằm sát những điểm nóng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng việc có quyền tiếp cận. Giới phân tích cho rằng việc có quyền tiếp cận hai căn cứ này của Philippines sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho Hoa Kỳ khi cần phải can thiệp đối phó với Trung Quốc trong trường hợp Đài Loan hay Biển Đông. Với việc lực lượng Mỹ có chỗ trú quân tạm thời và lưu trữ vũ khí sát những điểm có khả năng bùng nổ. Về phần Philippines, việc cho phép Mỹ tiếp cận những nơi này cũng là một phương án tốt nhất nhằm đối phó với tham vọng của Bắc Kinh, luôn nhòm ngó các khu vực trên Biển Đông mà Manila tuyên bố chủ quyền. Đương kim Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., người kế nhiệm ông Duterte từ tháng 6 2022, đã áp dụng chính sách đối ngoại thân thiện hơn với Mỹ và từng khẳng định rằng ông sẽ không để Bắc Kinh chà đạp lên các quyền lợi trên biển của Manila. Đối với giới quan sát, chính giá trị có thể nói là chiến lược của các căn cứ mới mà Philippines cho Mỹ quyền sử dụng đã khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ. Và hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh lên tiếng tố cáo Mỹ tiếp tục tăng cường việc triển khai quân sự trong khu vực, gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực. Cựu Tổng thống Donald Trump phủ nhận 34 cáo buộc hình sự trong phiên xét xử ở New York. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phủ nhận 34 cáo buộc hình sự trong phiên tòa ở New York sáng thứ Ba ngày 4 tháng 4 2023, bao gồm làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và vụ trả tiền bịt miệng cho hai phụ nữ. Bản cáo trạng cũng cáo buộc rằng cựu Tổng thống Trump và những người khác đã vi phạm luật bầu cử thông qua một kế hoạch nhằm ngăn chặn việc công bố thông tin tiêu cực về ông trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Hai người phụ nữ được trả tiền bịt miệng gồm nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal. Mặc bộ vest màu xanh đậm và cà vạt đỏ, ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ, đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự, ngồi khoanh tay trước bàn bào chữa khi ông biện hộ trước sự chứng kiến của các luật sư. "Tôi không có tội," ông Trump, 76 tuổi, tuyên bố khi được hỏi. "Chúng tôi sẽ đấu tranh. Chúng tôi sẽ đấu tranh hết mình." Ông Todd Blanch, luật sư của ông Trump, nói với các phóng viên sau phiên tòa, đồng thời cho biết thêm rằng ông Trump cảm thấy thất vọng, khó chịu và tức giận về các cáo buộc. Thẩm phán ấn định phiên tòa tiếp theo vào ngày 4 tháng 12 và không ban hành lệnh phong tỏa thông tin đối với bất kỳ bên nào. Tin ngắn Hoa Kỳ, số lượng xe đã giao của Tesla trong quý đầu năm tăng 36% so với một năm trước, lên 422.875 chiếc, dù vẫn thấp hơn mục tiêu 52% của CEO Elon Musk. Đợt giảm giá trong tháng 1 giúp giải thích phần nào mức tăng, và ông Musk đã đạt mục tiêu giao 2 triệu xe trong năm 2023, tăng từ 1,3 triệu của năm ngoái. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gọi điện cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov để bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ bắt giữ Evan Gershkovich, một nhà báo người Mỹ của tờ Wall Street Journal, bị Nga bắt hôm thứ Tư vì cáo buộc gián điệp. Trước đó, tòa soạn này nói vụ bắt giữ ông Gershkovich là một sự chà đạp xấu xa lên tự do báo chí.
Hà Vân, xin được tiếp tục với bản tin địa phương. Tin Virginia, DC và Maryland về Medicaid sẽ bị cắt bỏ. Nếu quý vị là người nhận Medicaid ở Virginia, sẽ bị cắt bỏ bắt đầu vào tháng 5. Maryland, chương trình sẽ bị cắt bỏ vào tháng 6. Nhưng hãy nhớ rằng không phải tất cả những người không đủ điều kiện sẽ bị loại khỏi chương trình cùng một lúc, vì nhiều tiểu bang có cắt mốc thời gian khác nhau để kiểm tra lại các điều kiện của bệnh nhân. Trong đại dịch, chính phủ đã tạm dừng các thủ tục cắt bỏ mọi người khỏi Medicaid. Trước cuộc khủng hoảng, mọi người sẽ thường xuyên mất bảo hiểm Medicaid. Nếu họ bắt đầu kiếm được việc làm, income cao, nếu họ chuyển ra khỏi tiểu bang hoặc nếu họ nhận được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thông qua công ty làm việc, điều đó đã phải dừng lại sau khi COVID, khiến số người xin trợ cấp y tế tăng lên hàng triệu người từ năm 2020 đến năm 2022. Nếu quý vị dựa vào Medicaid, các tiểu bang sẽ gửi đơn gia hạn đến nhà. DC và Maryland bắt đầu gửi thông báo vào ngày 1 tháng 4 tới những người hưởng lợi để cho họ biết rằng họ có thể ghi danh lại Medicaid. Virginia cũng bắt đầu làm như vậy. Toàn bộ quá trình gia hạn sẽ mất 14 tháng trên toàn khu vực. Maryland đã trở thành tiểu bang đầu tiên trong cả nước bắt đầu sử dụng tiền từ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung SNAP. Để bồi hoàn cho các nạn nhân bị mất cấp sẽ được chuyển tiền trợ cấp điện tử EBT vào ngày 27 tháng 3. Thống đốc Westmore gần đây đã công bố sự chấp thuận của Bộ Dịch vụ Nhân sinh DHS đối với gần 1.300 khiếu nại gian lận từ người dân Maryland với tổng trị giá 761.584 đô la tiền trợ cấp đã thu hồi. Cư dân Maryland có quyền lợi bị đánh cắp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023 sẽ đủ điều kiện được hoàn trả. Đơn xin khiếu nại phải được gửi trước ngày 31 tháng 5. Thời gian kiểm tra khoảng 90 ngày và các cá nhân được phê duyệt sẽ nhận được khoản bồi hoàn của họ sau 15 ngày hoặc ít hơn. Tin Maryland, cơ quan quản lý đường xa lộ tiểu bang của Bộ Giao thông Vận tải. Maryland sẽ bắt đầu một dự án vào tuần tới để cải thiện một số con đường của tiểu bang ở các quận của Montgomery và Fitzroy. Các đội sẽ kẻ đường lằn và đồng thời phủ một lớp phủ để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của đường nhựa. Thời tiết cho phép, công việc sẽ hoàn thành vào đầu mùa hè. Công việc sẽ diễn ra vào các ngày trong tuần, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, và làm việc qua đêm, 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Công việc làm đường có thể gây bất tiện và yêu cầu người lái xe phải kiên nhẫn và cảnh giác trong các khu vực đang làm. Ngân hàng lớn thứ 6 của quốc gia, ngân hàng PNC, đóng cửa 50 địa điểm ở 15 tiểu bang. Virginia sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mất tổng cộng 11 địa điểm, trong khi đó có 3 địa điểm ở Maryland. Ngân hàng PNC sẽ đóng cửa chi nhánh Hereford trên đường Mount Carmel, chi nhánh tại Elton trên phố North và chi nhánh Woodburn trên đường O. Frederick. Vào tháng 11, PNC đã đóng cửa 5 địa điểm tại cửa hàng Howard County Giant Food ở miền nam Maryland. Họ đã đóng cửa 8 chi nhánh đặt tại các cửa hàng thực phẩm khổng lồ của hạt Baltimore. Ngân hàng PNC có kế hoạch đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu của khách hàng.
Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân. Xin tiếp tục với phần điểm tin thế giới. Điểm tin thế giới. Úc chính thức cấm thành viên chính phủ dùng ứng dụng TikTok của Trung Quốc trong thông báo vào hôm 4 tháng 4 năm 2023. Bộ trưởng Tư pháp Úc Mark Dreyfus nói rõ là các thành viên chính phủ không được phép sử dụng TikTok trên các thiết bị làm việc. Quyết định được đưa ra theo khuyến cáo của các cơ quan tình báo Úc và sẽ được đưa vào thực hiện càng sớm càng tốt. Úc là quốc gia sau cùng trong liên minh ngũ nhãn Five Eyes cấm thành viên trong chính phủ dùng TikTok sau Hoa Kỳ, Anh, Canada và New Zealand. Các biện pháp cấm đoán tương tự cũng đã được ban hành ở Pháp, Hà Lan và trong Ủy ban châu Âu. Anh phạt nặng TikTok, cơ quan quản lý kỹ thuật số ICO của Anh hôm 4 tháng 4 năm 2023 thông báo phạt trang mạng xã hội TikTok của Trung Quốc 12,7 triệu bảng Anh vì sử dụng bất hợp pháp dữ liệu cá nhân trẻ em. ICO cho rằng TikTok đã cho phép đến 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi sinh sống ở Anh mở tài khoản nhà mạng này, trái với quy định chính thức. ICO còn chỉ trích TikTok việc sử dụng dữ liệu của trẻ mà không có sự đồng tình từ các bậc phụ huynh. Pháp nâng tuổi giới hạn của quân dự bị lên 70 tuổi. Trên đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu hôm nay, 4 tháng 4, 2023, cho biết quân đội sẽ nâng tuổi giới hạn cho quân dự bị trong quân đội lên đến 70 tuổi và có thể lên đến 72 tuổi cho nhiều vị trí chuyên biệt. Quy định này sẽ được trình bày trong phiên họp Hội đồng các Bộ trưởng hôm nay về luật kế hoạch quân sự Pháp, LPM. Nga bắt đầu đào tạo binh sĩ Belarus sử dụng vũ khí hạt nhân. Hôm 4 tháng 4, 2023, Moscow và Minsk cùng thông báo binh sĩ Belarus bắt đầu được đào tạo từ ngày 3 tháng 4 tại một trung tâm huấn luyện của Nga, nhưng không nêu rõ chương trình đào tạo kéo dài bao lâu. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định một hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M đã được giao cho quân đội Belarus. Cố vấn Tổng thống Brazil đến gặp Tổng thống Nga theo một nguồn tin phụ Tổng thống Brazil hôm 3 tháng 4, 2023. Cuộc gặp giữa Celso Amorim, cố vấn chính của Lula da Silva, với Tổng thống Vladimir Putin diễn ra hôm 25 tháng 3 tại Điện Kremlin và kéo dài một giờ đồng hồ. Ngoài ra, ông Celso Amorim còn dùng bữa trưa với đồng nghiệp Nga Sergei Lavrov, người sẽ đến thăm Brazil vào 17 tháng 4 tới đây. Cuối tháng Giêng năm nay, Tổng thống Brazil đưa ra một đề xuất làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Ukraine, nhưng các đường hướng vẫn chưa rõ ràng. Ông sẽ trình bày dự án này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến công du Trung Quốc ngày 13 tháng 4. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lên án Iran tăng số vụ hành quyết, Tổ chức Liên Hiệp Quốc này hôm 4 tháng 3 2023 đã thông qua một nghị quyết bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước hiện tượng gia tăng số vụ hành quyết, bao gồm cả những người bị kết án tử hình vì đã tham gia các cuộc biểu tình gần đây. Văn bản còn mở rộng nhiệm kỳ của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Iran thêm một năm, với 23 phiếu thuận trong tổng số 47 phiếu, 16 thành viên vắng mặt và 8 chống, trong đó có Cuba, Trung Quốc, Pakistan và Việt Nam. Công tố viên liên bang của Thụy Sĩ sẽ điều tra các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ UBS mua tại Credit Suisse. Các chính trị gia Thụy Sĩ cũng dự kiến sẽ mở một ủy ban điều tra riêng về vụ sáp nhập vốn được hậu thuẫn bởi chính phủ, cơ quan quản lý và ngân hàng trung ương. Riêng tờ Santa Satun của Thụy Sĩ đưa tin UBS có kế hoạch cắt giảm khoảng 30% nhân sự. Một vụ nổ tại một quán cà phê ở St. Petersburg đã giết chết một blogger chuyên viết về quân đội Nga. Bộ Nội vụ nước này cho biết Vladimir Tatarsky là một người thẳng thắn ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine của Nga và đã đăng các video được quay tại điện Kremlin. Không rõ ai đứng sau vụ nổ, ít nhất 25 người khác bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đánh dấu kỷ niệm ngày Nga rút quân khỏi Bucha, ngoại ô Kyiv, nơi binh lính Nga giết hại hàng trăm thường dân. Ông nói, người dân Ukraine đã chặn đứng thành công đội quân chống lại loài người lớn nhất trong thời đại chúng ta. Trước đó, ông cho biết, kỳ vọng thị trấn này trở thành một biểu tượng công lý về tội ác chiến tranh của Nga. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần tiêu điểm thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là bài Thương Hoài Ngàn Năm của tác giả Phạm Mạnh Cương qua sự trình bày của Phụng Hồng. Ai đó dù có âm thầm
chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm.
Kính thưa quý vị, anh Kiệt xin được tiếp tục với phần tiêu điểm thế giới. Phe đối lập Ấn Độ đoàn kết sau Rahul Gandhi. Vào thứ Hai, Rahul Gandhi, lãnh đạo đảng đối lập chính phủ của Ấn Độ, đảng Quốc Đại, sẽ kháng án bản án kết án ông 2 năm về tội phỉ báng. Một tòa án quận Gujarat, bang quê hương của Thủ tướng Narendra Modi, là nơi đưa ra phán quyết. Nó cho phép đảng Bharatiya Janata BJP của ông Modi chỉ định tư cách nghị sĩ của ông Gandhi. Ông Gandhi đã khiến các nhà lãnh đạo BJP khó chịu. Cuộc tuần hành thống nhất Ấn Độ của ông trên khắp đất nước hồi tháng 1 dường như đã giúp ông có thêm ủng hộ. Nước cờ của BJP là hy vọng một quy trình pháp lý kéo dài làm mất động lực của ông trước cuộc tổng cử năm 2024. Tuy nhiên, phe đối lập đã tỏ ra đoàn kết. 14 đảng đối lập đã đệ đơn hợp lực lên tòa án tối cao buộc BJP dùng các cơ quan liên bang để nhằm mục tiêu vào họ. Song bấy nhiêu chưa có thể chưa đủ để lật đổ Ấn Độ. 160 ghế của đảng đối lập vẫn không là gì so với 303 ghế của BJP. Syria và Thổ Nhĩ Kỳ mở lại cuộc đàm phán song phương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ lâu đã phản đối chế độ của Bashar al-Assad ở Syria. Nhưng hậu quả nội chiến Syria kéo dài 12 năm đã buộc hai bên tìm cách nối lại quan hệ. Mỗi người đều có lý do riêng. Ông Assad muốn Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt cái gọi mà ông gọi là sự chiếm đóng bất hợp pháp ở miền Bắc Syria. Còn ông Erdogan muốn hồi hương một phần trong số 3,6 triệu người tị nạn Syria ở nước ông. Hồi tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng hai bên đã gặp nhau tại Nga trong cuộc gặp cao cấp nhất từ khi cuộc nội chiến. Đàm phán giữa Thứ trưởng Ngoại giao của hai nước dự kiến vào thứ Hai, có hy vọng mở đường cho đàm phán cao cấp. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể bỏ miền Bắc Syria. Họ nói dân quân người Kurd trong khu vực của nhóm khủng bố và lực lượng yêu nước của ông Assad sẽ không thể kiềm chế nó. Dù vậy, Nga vẫn tiếp tục khuyến khích đàm phán. Trong bối cảnh Mỹ rút lui khỏi khu vực, nước này sẽ tận dụng cơ hội để đập lấp đầy khoảng trống ngoại giao do phương Tây để lại. Tình hình kinh tế sáng sủa của Indonesia. Khi Indonesia công bố số liệu phạm pháp trong tháng 3, vào thứ hai, các nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát sẽ theo 5 tháng giảm xuống còn 5.2% từ mức đỉnh 6% của tháng 9 năm ngoái. Lạm phát giảm không phải là tin tốt duy nhất. Hồi cuối tháng 3, Indonesia nhận được một báo cáo sáng sủa từ IMF, trong đó lưu ý rằng các mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách của nước này đã đạt được sớm hơn một năm và những cải cách thị trường lao động, chẳng hạn như tạo điều kiện dễ dàng hơn cho thuê lao động nước ngoài, giúp nâng cao tăng trưởng dài hạn. Những ưu điểm lớn nhất của lúc này của nền kinh tế Indonesia có lẽ là chính sách khoáng sản. Indonesia có một trữ lượng nickel lớn nhất thế giới, là một loại kim loại cần thiết trong sản xuất pin điện. Tuần trước, các nhà sản xuất ô tô Ford và Mỹ đã công bố khoản đầu tư luyện kim nickel trị giá 4,5 tỷ đô la dành cho hai công ty khai thác đang hoạt động tại Indonesia. Vale Indonesia và Giang Trang 2 hay You Cobalt. Kinh tế Indonesia từng không có gì quá nổi bật, nhưng có lẽ những ngày đó đã qua. Lạm phát có dấu hiệu quay đầu lại ở châu Âu. Số liệu lạm phát tháng 3 của châu Âu luôn mang lại sự nhẹ nhõm. Tác động của sự giá tăng do cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu từ cuối tháng 2 năm 2022 đang bắt đầu biến mất khỏi dữ liệu theo năm. Các con số được công bố ở Tây Ban Nha và Đức trong tuần này cho thấy lạm phát giảm mạnh xuống chỉ còn 3.3% ở Tây Ban Nha so với 6% một tháng trước ở đó, trong khi Đức chứng kiến mức giảm từ 8.7% xuống 7.4%. Ước tính nhất cho toàn bộ Euro sẽ được công bố vào thứ Sáu. Lạm phát giảm có thể khiến Hội đồng Ngân hàng Trung ương châu Âu giảm tốc độ tăng lãi suất, qua đó tháo bỏ các vấn đề ngân hàng đã làm chao đảo thị trường châu Âu. Cuộc họp tiếp theo của Ủy ban Chính sách Tiền tệ vào đầu tháng 5, nhưng họ chưa nên mừng vội. Lạm phát cơ bản không tính giá năng lượng và lương thực là 7%. Ở Tây Ban Nha vẫn còn cao phần còn lại trong khu vực đồng Euro.
Mời quý vị đến với Y tế thưởng thức của nhà Việt Nam.
Chương trình Y tế thưởng thức, Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đang cảnh báo về một loại nấm mới nổi gia tăng nhanh chóng và kháng thuốc mà cơ quan y tế này cho biết là một mối đe dọa sức khỏe toàn cầu nghiêm trọng. Theo các quan chức y tế, Candida auris là một bệnh nấm hiếm gặp, dễ lây lan qua tiếp xúc với các bề mặt bị nhiễm bẩn hoặc từ người sang người và có thể gây bệnh nặng ở các bệnh nhân nhập viện và những người có hệ miễn dịch yếu. Trong một số trường hợp hiếm hoi, loại nấm này có thể xâm nhập qua đường máu của bệnh nhân và lây lan khắp cơ thể, gây ra các ca nhiễm trùng nấm Candida xâm lấn nghiêm trọng, vốn có thể ảnh hưởng đến máu, tim, não, mắt, xương và các bộ phận khác của cơ thể và có thể gây tử vong. CDC cho biết họ lo ngại về chủng nấm Candida auris vì ba lý do chính. Bệnh này thường kháng nhiều loại thuốc, khó xác định bệnh bằng các phương pháp phòng thí nghiệm tiêu chuẩn và bệnh đã nhanh chóng gây ra các đợt bùng phát trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Các quan chức y tế cho biết nhiễm trùng nấm Candida auris đã được tìm thấy ở các bệnh nhân thuộc mọi lứa tuổi, từ trẻ sinh non đến người cao niên. Theo dữ liệu của CDC, loại nấm kháng thuốc này được phát hiện lần đầu tiên ở Hoa Kỳ năm 2016 và đã lây lan với một tốc độ đáng báo động ở những bệnh nhân nhập viện trong những năm gần đây. Theo thống kê của CDC, có ít nhất 2.377 ca lâm sàng nhiễm nấm Candida auris đã được xác nhận tại Hoa Kỳ năm 2022. Dữ liệu cho thấy bệnh nấm này đã xuất hiện ở hơn một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ. Tiến sĩ dịch tễ học Megan Lyman của CDC, tác giả chính của bài báo nói trên, cho biết sự gia tăng nhanh chóng và lây lan về mặt địa lý của các ca bệnh đang gây lo ngại và nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục giám sát, mở rộng năng lực phòng thí nghiệm, các xét nghiệm chẩn đoán nhanh hơn và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm. Candida auris lần đầu tiên được xác định vào năm 2009 tại Nhật Bản mặc dù chẩn đoán hồi cứu cho thấy biến chủng sớm nhất của bệnh này xuất hiện vào năm 1996 tại Nam Hàn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, những người có nguy cơ nhiễm nấm Candida xâm lấn nghiêm trọng, bao gồm những người mắc bệnh ung thư HIV/AIDS, cấy ghép nội tạng, bệnh hô hấp mãn tính và nhiễm trùng lao sau nguyên phát. WHO đã đưa Candida auris vào danh sách bệnh nấm ưu tiên trong số các loại nấm có khả năng đe dọa tính mạng. WHO cho biết trong một thông cáo báo chí hồi tháng 10 năm 2022, bằng chứng xuất hiện cho thấy tỷ lệ mắc bệnh và phạm vi địa lý của các bệnh nấm đều đang mở rộng trên toàn thế giới do sự nóng lên trên toàn cầu, cũng như do sự gia tăng về du lịch và thương mại quốc tế. CDC cho biết việc sàng lọc nấm Candida auris có thể giúp bảo vệ những người có rủi ro cao tránh khỏi bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Bất chấp những lo ngại của CDC và WHO về sự gia tăng các ca bệnh và khả năng kháng echinocandin, tiến sĩ Ashley Leaves, bác sĩ về truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Tiểu bang Ohio nói với Healthline rằng đa phần các ca bệnh này vẫn có thể điều trị được bằng những loại thuốc kháng nấm. Nếu ai đó bị nhiễm kháng Candida auris thì loại nấm này sẽ cần được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra độ nhạy cảm nhằm xác định loại thuốc chống nấm nào sẽ có tác dụng tốt để điều trị bệnh đó. Cô Bliss cho biết rủi ro đối với dân số nói chung vẫn rất thấp. Thanh Nhã biên dịch. Thảo Phạm xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình mời quý vị cùng nghe tiếng hát và thổi kèn harmonica của giáo sư Bùi Hữu Thư.
Trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Nhà Việt Nam. Tôi là giáo sư Bùi Hữu Thư, thể theo lời yêu cầu của anh Hoàng Long và chị Hà Vân. Hôm nay tôi xin đóng góp một câu chuyện xảy ra gần 70 năm trước đây. Vào năm 1954, khi tôi và 13 người bạn đã trúng tuyển kỳ thi tuyển lựa các sinh viên sĩ quan Hải quân Việt Nam tham dự khóa huấn luyện sĩ quan tại trường sĩ quan Pháp Brest. Trên chiếc tàu Pasteur chở 5.000 lính Lê Dương đủ sắc tộc Pháp, Đức, Tunisia, Maroc, Algeria và Senegal. Đi từ Vũng Tàu tới Mông Marseille trong 17 ngày, tôi có cơ may quen một anh lính Lê Dương người Đức. Anh và tôi đều biết thổi harmonica. Anh đã dạy tôi bài hát Lustig ist das Leben, là bài hát của người du mục Đức, và tôi sẽ trình bày sau đây. Phần tôi đã dạy anh thổi bài Hè Về của Hùng Lân. Tôi sẽ hát trước bài này và sau đó sẽ thổi kèn. Lustig ist das Zigeunerleben, fahre, fahre, ho. Broken dem Kaiser gegen zu geben, fahre, fahre, ho. Lustig ist es im grünen Wand, wo dein Zigeuner aufenthalten. Faria, 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 oh. Bài này có nghĩa là đời sống của người du mục rất là vui vẻ, sung sướng. Họ đi từ làng này sang làng khác, từ cánh rừng này sang cánh rừng khác. Họ không có cần phải đóng thuế cho nhà vua. Và khi họ cần đói thì họ có thể săn những con đĩa. Sau đây thì tôi sẽ thổi bài hát đó. Thank you.
trình bày chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Trước khi tạm ngưng chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Cho tôi lại ngày xưa đó, sáng tác, hòa âm và trình bày Châu Đình An.
Làm sao lấy cho tôi ngày cũ một thời, làm sao nhắc cho tôi ngày đó một đời. Thời tôi sống yêu thương đầy những nụ cười, bây giờ thôi hết vì đã xa người. Hoàng hôn rớt đâu đây sợi tóc bạc rồi, giờ nơi đây yêu tư lặng lẽ mình ngồi, nhìn con suối trôi xa và nước một dòng, giống như tôi một đời mãi trôi lênh đênh. Chớ buồn phiền vì hôm nay đời sống bạc màu, chớ ngập ngùi vì quanh ta còn những hẹn hò, nên thơm gừng lung linh và hoa ngập lối. Lẽ nào buồn vì tình yêu ngày đó tàn rồi, chớ lạnh lùng vì mùa đông lạnh giá quanh đời mình. Mỗi chiều về nhìn mây nhìn nước trời, nỗi ngậm ngùi lòng ta chợt thấy bồi hồi, rồi ta nghĩ xa xôi. Nỗi dịu dàng dù cho tình đã muộn màng, giấc mộng tràn tình yêu ngày ấy bạt ngàn, mãi mãi nhớ thương người. Chớ buồn phiền vì hôm nay đời sống bạc màu, chớ ngậm ngùi vì quanh ta còn nhớ hẹn hò, nên thơm gừng lung linh và hoa ngập lối. Lẽ nào buồn vì tình yêu ngày đó tàn rồi, chớ lạnh lùng vì mùa đông lạnh giá quanh đời mình. Mỗi chiều về nhìn mây nhìn nước nhìn trời, nỗi ngậm ngùi lòng ta chợt thấy bồi hồi, rồi ta nghĩ xa xôi. Nỗi dịu dàng dù cho tình đã muộn màng, giấc mộng tràn tình yêu ngày ấy bạt ngàn, mãi mãi nhớ.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam Bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch COVID-19. Kính chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sửa Ngôn Viên
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Vân, Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.